Chương 320, Thái Thượng Lão Quân. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không vung gậy kim cô đập xuống, bị hỏa diễm nhân ảnh phía sau thông thiên dùng hỏa diễm thái cực đồ trên đầu chặn lại. Hỏa diễm thái cực đồ không chỉ có lực phòng ngự cường hãn, mà còn có lực công kích khủng khiếp, không những không bị hư hại gì, mà còn bắn ngược kim cô bổng. Tôn Ngộ Không bị lực phản chấn chấn động, không kịp đề phòng. Lúc nãy Tôn Ngộ Không đã biết rằng không tốt, bởi vậy dù có chút quen thuộc và nghi hoặc với hỏa diễm nhân ảnh, nhưng hiện tại cũng không rảnh để suy nghĩ. Thân thể bị lực phản chấn ngửa ra sau, Tôn Ngộ Không liền cử động thân thể một phen, mượn lực ngửa ra sau lật ngửa lại, đồng thời trên chân phải hai màu đen trắng chí dậy quang mang chợt lóe, sau đó một luồng 3000 hoang vu vu sa bám vào trên đó, trực tiếp một cước hướng về phía cằm thông thiên đá tới. Địa điểm thân hình Tôn Ngộ Không vừa rồi xuất hiện chính là trước người thông thiên giáo chủ, cho nên sau khi kim cô bổng bị hỏa diễm nhân ảnh chặn lại, Tôn Ngộ Không thuận thế đá ra. Một cước này đá rất xảo diệu, nếu như là bình thường thông thiên chỉ cần ngửa đầu là có thể né tránh, nhưng hiện tại phía sau hắn dán sát vào lưng hắn còn có một người, cứ như vậy muốn né tránh một cước này, thông thiên giáo chủ chỉ có thể tiến hành động tác né tránh lớn hơn. Lúc hỏa diễm nhân ảnh vừa mới xuất hiện, Tôn Ngộ Không đã dựa vào hỏa nhãn kim tinh tiến hóa đến cảnh giới càng không phát hiện hỏa diễm nhân ảnh kia, dĩ nhiên là cùng thông thiên giáo chủ liên kết với nhau. Hơn nữa hỏa nhãn kim tinh cảnh giới này sớm đã có thể tiến hành quan sát thị giác lập thể toàn diện, bởi vậy tuy Tôn Ngộ Không đứng trước người thông thiên, nhưng người phía sau thông thiên hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng. Trên thực tế, uy năng của hỏa nhãn kim tinh ở càn khôn cảnh giới cũng không phải không có gì hơn thôi. Chẳng qua gần đây tinh lực của Tôn Ngộ Không vẫn dùng để nghiên cứu phong thiên ấn cùng với trấn giới thiên bị, đối với việc thăm dò uy năng của hỏa nhãn kim tinh chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu. Những chính việc vận dụng cấp bậc ban đầu đã khiến Tôn Ngộ Không được hưởng lợi không nhỏ. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ một chút, chỉ sợ trong chiến đấu dùng cái này, dự đoán hành vi động tác của địch nhân cũng không phải việc khó. Bất quá một cước này của Tôn Ngộ Không mặc dù rất xảo diệu, nhưng giờ phút này thông thiên cũng đang ở trạng thái đỉnh phong, căn bản không có bất kỳ ý định né tránh nào, ngược lại đột nhiên bước về phía trước nửa bước, đồng thời trên hai tay hỏa quang đại thịnh, sau đó song chưởng hạ áp. Khi lực lượng một cước này của Tôn Ngộ Không còn chưa đạt tới đỉnh phong, đã dùng song chưởng ngăn cản một kích này. Ngay sau đó trong mắt thông thiên lộ ra một tia đắc ý, đồng thời đột nhiên cúi đầu. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Tôn Ngộ Không, ngọn lưỡi nhân ảnh sau lưng thông thiên lại xoay tròn 180 độ, lấy một góc độ trái với lẽ thường của cơ thể con người, từ đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không biến thành đối mặt với Tôn Ngộ Không. Giống như lần trước, bóng người hỏa diễm phun ra một cột lửa nóng bỏng từ miệng. Lần này, cột lửa theo đầu hắn xoay ngang trên không, rồi xẹt qua về phía Tôn Ngộ Không. Khi cột lửa sắp chạm vào Tôn Ngộ Không, ngọn bếp nhỏ bên trong bỗng nhiên sáng lên rồi to ra thành cái chậu. Cùng với đó là nhiệt độ của cột lửa tăng vọt. Tôn Ngộ dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy cột lửa đang thấm vào không gian xung quanh. Trước khi ngọn lửa tô ra, Tôn Ngộ Không có một cảm giác kinh ngạc, nhưng hành động của hắn lại không chút do dự. Thân thể ngửa ra sau, nhưng do chân phải bị thông thiên đè nặng, nên hắn không thể né khỏi phạm vi của cột lửa, chỉ kịp tránh được cú quét ngang. Sau đó, Tôn Ngộ Không dùng lực ở thắt lưng, bật lên tự thân thể ngửa ra sau. Hai quyền mang ánh sáng đen trắng và hoang vu sa vụn vặt dồn mạnh vào đầu thông thiên. Động tác liên tiếp này của Tôn Ngộ Không, cho dù là thân thể hay thời đều tuyệt vời đến cực điểm. Cho dù có người mạnh hơn Tôn Ngộ Không nhiều, nếu ở vị trí của hắn cũng không nhất định làm được tốt hơn. Điều này nhờ vào hỏa nhãn kim tinh đã tiến hóa đến đỉnh phong. Thông thiên giáo chủ không ngờ Tôn Ngộ Không lại hung mãnh như vậy. Trước khi kịp rút tay ngăn cản, hắn phát hiện hai quyền của Tôn Ngộ Không đã quấn chặt song chưởng của mình. Hơn nữa, Hoang Phu Sa đã bám vào eo thông thiên, đang hấp thu năng lượng hỏa diễm trong thân thể hắn. Thông thiên rất kinh ngạc, không biết đây là cái gì, ngay cả năng lượng của trấn giới thiên bia cũng có thể hấp thu. Thông thiên dù có chút phân tâm, nhưng bóng người hỏa diễm sau lưng lại không có. Khi Tôn Ngộ Không song quyền sắp đập vào đầu thông thiên, hai tay của bóng người uốn cong ngược lại theo một cách phi thường, tiếp được song quyền của Tôn Ngộ Không. Nhìn hai lần động tác quỷ dị của bóng người, Tôn Ngộ Không chỉ thấy lông mày nhíu lại, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Mục tiêu của hắn đã đạt được, lực hút trên chân phải biến mất, thân thể Tôn Ngộ Không bật ra khỏi trước mặt thông thiên. Sau vài cái gân đấu, Tôn Ngộ Không dừng lại ở cách thông thiên 10 thước. Tôn Ngộ Không, không ngờ ngươi có chút bản lĩnh. Trấn giới thiên bia hoang thổ số 3 kia, quả thật không tệ, nhưng tiếc thay, dù thế nào, hôm nay, ngươi cũng phải chết. Thông thiên vừa nói xong, bỗng nhiên trong lòng run rẩy, vì hắn phát hiện năng lượng trong thân thể lại bị hút mất một ít. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Vừa rồi các bám vào bên hông thông thiên trên chân Tô Ngộ, không đã bị hắn dùng hỏa diễm bản nguyên đốt lửa đốt, hầu như không còn. Nhưng vì sao hỏa diễm năng lượng trong cơ thể mình vẫn bị hấp thu không hiểu sao? Trong lúc kinh ngạc, thông thiên bỗng nhiên quay đầu. Lần này thông thiên liền nhìn thấy hai cánh tay trên bóng người hỏa diễm sau lưng đã bị các vạn bám vào. Mà hỏa diễm năng lượng trong cơ thể mình chính là bị hoang vu vu sa này hấp thu. Thông thiên đầu tiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng. Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy hỏa diễm nhân ảnh sau lưng hắn thoát ly thân thể thông thiên. Một bóng người toàn thân đều bị thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm chậm rãi xoay người. Cùng thông thiên song song một hàng, ánh mắt do hai đạo tử sắc hỏa diễm hình thành gắt gao nhìn chậm chậm Tôn Ngộ Không. Thông thiên lại một lần nữa khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Nếu như không phải sinh mệnh khí tức, thông thiên không có thay đổi cùng thập nhị tổ vu mà nói, Tôn Ngộ Không thậm chí đã không thể khẳng định người trước mắt này dĩ nhiên thật sự là thông thiên giáo chủ. Bởi vì giờ phút này thông thiên, bất luận là tu vi thực lực hay là năng lực, đều vượt xa suy nghĩ của Tôn Ngộ Không. Vừa mới quấn quanh thắt lưng thông thiên hoang vu sa bị nó luyện hóa, Tôn Ngộ Không quả thật cảm ứng được, hơn nữa còn cảm giác hoang vu sa quấn quanh hai cánh tay hỏa diễm nhân ảnh cũng đang chậm rãi luyện hóa thành hư vô. Tôn Ngộ Không có loại cảm giác không biết nói cái gì mới tốt. Nguyên bản hắn cho rằng thực lực của mình đại tiến, bằng vào tu vi chí tôn đỉnh phong cùng một loạt thủ đoạn, cho dù ở phương vũ trụ này hắn là cũng coi như là đỉnh cấp cường giả. Bằng vào thực lực như vậy, cựu oán bạn cổ giới căn bản cũng không đáng nhắc tới, chỉ cần có thể trở lại bạn cổ giới, báo thù kia nhất định là dễ dàng. Nhưng Tôn Ngộ Không không nghĩ tới mình lại gặp được thông thiên giáo chủ ở chỗ này, hơn nữa thực lực của thông thiên giáo chủ lại khủng bố như vậy. Thậm chí ưu thế của mình khi có được trấn giới thiên vi ở trước mặt hắn cũng đã không còn sót lại chút gì. Loại cảm giác này khiến Tôn Ngộ Không có ý nghĩ mất đi lòng tin. Nhưng khi Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên và bóng người hỏa diễm bên cạnh hắn, bỗng nhiên một loại cảm giác kỳ dị truyền đến trong lòng, hơn nữa suy đoán cùng nghi hoặc lúc trước. Tôn Ngộ Không cơ hồ thốt lên: "Ngươi là Thái Thượng Lão Quân!" Trong thanh âm, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi và không thể hiểu được. Mà thông khi nhìn thấy bộ dáng giật mình của Tôn Ngộ Không lại cười ha, ha cười to: "Không nghĩ tới ánh mắt yêu hầu ngươi ngược lại không tệ, đúng vậy, đây chính là sư huynh của ta, cũng chính là bạn cổ giới đạo gia Nhất Khí Hóa Tam Thanh Thay Thanh Cư, Đại Xích Thiên Tiên Đăng Thái Thanh Cánh Huyền Khí, Thành Nhập Thần Bảo Quân Đạo Đức Thiên Tôn Hổ Nguyên Thượng Đế. Bất quá hiện tại mà, lại là khôi lỗi chiến đấu của ta, thế nào, lại là khôi lỗi chiến đấu của ta, thực lực không tệ chứ?" Nghe được giọng điệu và thanh âm dương dương đắc ý của thông thiên, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cổ vô danh hỏa trong nháy mắt dấy lên, lòng tin vốn có chút dao động trong nháy mắt đã bị phẫn nộ vô biên tràn ngập. "Ngươi lại đem sư huynh của ngươi luyện hóa thành khôi lỗi, thông thiên giáo chủ, ngươi rốt cuộc còn có nhân tính hay không?" Thông thiên bỗng nhiên khinh thường cười nói: "Nhân tính cái gì vậy? Thái thượng lão gia hỏa này thế nhưng khuyên ta buông tha báo thù, thậm chí tính toán dùng bát quái lô đến phong ấn ta." "Hừ, Tôn Ngộ Không, năm đó ngươi phản công thiên đình, làm cho thiên đình đạo gia ta chật vật tận tan như thế. Ngươi cho rằng ngươi đã chết thì phần sỉ nhục này có thể rửa sạch sao? Để cho thiên đình ta cuối cùng trở thành Phật môn chi địa, kỳ sĩ đại nhục này, nếu không tận độ yêu tộc, làm sao có thể phát tiết hận hận trong lòng ta? Vì vậy, trước khi hắn làm điều đó, ta đã giết hắn ta. Không nghĩ tới sau này đạt được phần hỏa bia vốn định đem hắn luyện hóa, không nghĩ tới dĩ nhiên nhường thành một cố hỏa diễm khôi lỗi. Hắc hắc, hơn nữa còn rất tốt, nghe thông thiên nói, Tôn Ngộ Không đột nhiên tim không hiểu sao lại đau một chút. Hắn sở dĩ nhận ra hỏa diễm nhân ảnh kia là Thái Thượng Lão Quân, không chỉ là bởi vì Thái Cực Đồ Án xuất hiện cùng bát quái lô từng tạo nên hỏa nhãn kim tinh của hắn. Quan trọng nhất là khi hỏa diễm nhân ảnh cùng thông thiên song lập, bày ra tư thế, thân thể đứng thẳng tắp, một tay chắp sau lưng, tay kia cầm đạo gia phất trần, loại tư thế này, cho dù trong tay hỏa diễm nhân ảnh trống rỗng, nhưng tư thái kia vẫn khiến Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái liền nhìn ra ý nghĩa của động tác kia. Năm đó Thái Thượng Lão Quân quyền cao chức trọng như thế nào, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế gặp phải chuyện cũng chỉ có thể mời hắn, mà không phải mệnh lệnh. Bởi vậy cho dù hôm nay bị luyện thành khôi lỗi, thân thể vẫn duy trì phần kiêu ngạo khi còn sống. "Thông thiên, nếu không giết ngươi, lão tôn ta thẹn với yêu tộc, thẹn với chúng sinh,